Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện bài dụ ngôn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ sự tương phản, sự khác biệt giữa hai lối sống. Một bên là người phú hộ giàu có, vàng bạc dư thừa, ăn uống linh đình, và một bên là anh Lazaro, người ăn mày ăn xin chẳng có gì hết. Và rồi bài dụ ngôn cũng nói cho chúng ta thấy cái sự tương phản, sự khác biệt về số mạng, số phận của hai người này sau cái chết. Anh Lazaro được lên thiên đàng, còn người phú hộ thì xuống hỏa ngục. Chúng ta có cảm giác là Lazaro vì nghèo khổ cho nên được lên thiên đàng, còn người phú hộ vì giàu có nhiều của cải cho nên phải phạt xuống hỏa ngục. Và nếu như vậy thì sự nghèo khổ là một nhân đức, là một phần phúc, trong khi đó của cải những người giàu có lại là tội ác và là nỗi bất hạnh. Thực ra thì không phải như vậy. Chúng ta biết Đức Kitô không bao giờ đề cao sự nghèo khổ, coi đó như là một cái phần phúc, coi đó như là một nhân đức, không bao giờ. Ngài cũng không bao giờ kết án tiền bạc, của cải vật chất hay những người giàu có. Trên thực tế chúng ta thấy khi còn sống ở trần gian, Đức Kitô luôn luôn quan tâm, yêu thương, săn sóc, và thậm chí Ngài làm phép lạ để nuôi những người đói khổ. Và Ngài còn khuyến khích chúng ta hãy noi gương Ngài để giúp đỡ, cứu vớt những người nghèo khổ, để làm cho đời sống họ bớt nghèo khổ hơn. Và đồng thời Ngài cũng mời gọi những người có của, những người có tài sản, hãy dùng của cải của mình để chia sẻ cho những người khốn khó, và dùng tiền bạc đó để mua lấy nước trời. Như Ngài nói trong bài tin mừng chúng ta nghe tuần trước, Thầy bảo thật cho anh em, anh em hãy dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu, để khi anh em xa cơ thất thế thì họ sẽ đón anh em vào nước trời. Cho nên nếu Lazaro có được lên thiên đàng thì không phải anh ta nghèo khổ về vật chất, không có tiền bạc, không có của cải, không phải vậy. Nhưng nếu anh ta được lên thiên đàng là bởi vì anh ta đã sống tinh thần khó nghèo của tin mừng. Sống tinh thần khó nghèo tức là không có lòng ham mê tiền bạc, sống khiêm tốn, sống phó thác vào tình thương và lòng quan phòng của Thiên Chúa. Còn ông phú hộ, nếu ông ta bị xuống hỏa ngục không phải vì ông ta giàu, không phải vì ông ta có nhiều của cải, nhưng bởi vì ông ta đã không biết dùng của cải của mình, không biết chia sẻ tiền bạc của cải của mình cho những người nghèo khổ. Cho nên ông ta xuống hỏa ngục không phải vì tội giàu, mà là do cái tội gọi là vô cảm. Ta biết cái tội vô cảm nó thành một cái tội có thể nói là rất phổ biến trong cái xã hội, trong cái thế giới ngày hôm nay. Có rất nhiều người giàu tiêu tiền như nước vào những cái chuyện không đâu để khoe khoang, hoặc những cái trò chơi là bất chánh, trong khi đó họ lại tính toán, họ lại chi ly, họ lại bủn xỉn trong việc giúp đỡ những người nghèo khổ, làm những việc bác ái từ thiện. Mới cách đây 3 hôm tôi có đọc trên Internet, một người ở Việt Nam bỏ ra 2 tỷ đồng chỉ để mua một cái điện thoại di động hạng sang. Chúng ta biết 2 tỷ đồng tức là tương đương với 100.000 đô la Mỹ hay là tương đương với giá một căn nhà. Và có nghĩa là bây giờ khi nào anh ta đi đâu, anh ta mang theo cái điện thoại đó trong túi, thì cũng giống như là anh ta mang theo một căn nhà ở trong túi anh ta vậy. Và đây là một cái sự lãng phí gọi là điên rồ, một cái sự tiêu xài tiền bạc một cách điên rồ, điên khủng. Còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp khác, còn biết bao nhiêu điều cần phải làm khác, có ý nghĩa hơn nhiều, có giá trị hơn nhiều, đáng khâm phục hơn nhiều, thì họ không làm, mà lại đi làm những cái chuyện đuổi bu như vậy. Chúng ta hãy nhớ nhìn trong các bệnh viện thôi. Bao nhiêu bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam đều là quá tải. Một giường bệnh mà có khi phải 2-3 bệnh nhân nằm trên một giường bệnh đó, thậm chí có bệnh nhân phải nằm dưới gầm giường. Đấy, những việc như thế tại sao không làm? Nói thí dụ những người giàu có, họ bớt ra một chút thôi thì họ có thể xây hàng chục, hàng trăm cái phòng bệnh viện, và như thế sẽ cứu được biết bao nhiêu người. Và cái công phúc đó mọi người sẽ nhớ mãi. Dĩ nhiên cũng có những người giàu có mà họ lại sống tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, tức là họ biết dùng tiền bạc của mình để chia sẻ cho những người túng thiếu. Cụ thể như là nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, ông Bill Gates, gia tài của ông hiện thời là khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng một cái tài sản kích xù như vậy, cuộc sống của ông rất đơn giản. Người ta nói là ngày ngày hai vợ chồng đi làm, không phải đi xe Rolls Royce, xe sang đâu, đi một cái xe bình thường như một người công nhân. Với cái tiền như vậy, cái số tiền tài sản như vậy, xin lỗi ông có thể mua hàng trăm cái xe Rolls Royce chứ không phải một cái. Nhưng không, ông sống rất đạm bạc. Và lúc trưa buổi trưa hai vợ chồng đi vào, không phải vào nhà hàng sang trọng để ăn những cái món gọi là cao lương mỹ vị, mà vợ chồng mỗi người chỉ ăn một cái bánh hamburger có thế thôi. Có một lần người ta mời ông ta đến dự một cuộc họp tại một cái trung tâm hội nghị. Thì dưới tầng hầm một cái trung tâm hội nghị đó có chỗ để xe. Có điều là nếu để xe ở đó thì không phải đi bộ lên phòng họp, nhưng mà phải trả 20 đô la tiền giữ xe. Trong cái đó, cách đó chừng độ 300 mét có một chỗ giữ xe rẻ hơn nhiều, chỉ phải trả 5 đô la thôi, nhưng mà phải đi bộ trở lại. Thì ông Bill Gates đã lái xe mình đến cái chỗ mà giữ xe rẻ đó, trả 5 đô la đó, để tiết kiệm được 15 đô la rồi đi bộ trở về phòng họp. Và chúng ta biết trong chính cái cuộc họp đó, ông ta đã tặng 20 triệu đô la cho một cái dự án từ thiện. Thì đấy, những con người như vậy họ làm những công việc như thế là những công việc đáng ca tụng và đáng ngưỡng mộ. Công việc nó có ý nghĩa, không những có nghĩa bây giờ mà nó còn có ý nghĩa lâu dài. Không những được con người chúng ta ca tụng mà Thiên Chúa cũng trân trọng những cái việc làm của những người giàu có mà biết sử dụng tài sản như vậy. Thì xin cho mọi người chúng ta hãy dùng tài sản của mình, hãy dùng tiền bạc của mình một cách lương thiện, một cách có ý nghĩa, để đem lại nhiều ích lợi cho biết bao nhiêu những người khốn khổ, nghèo đói đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.